ở đây thì nó còn chút thời giờ, thì này thì già tôi dẫn một cái bài Kiết Chế Tiểu Tham của thiền sư Thạch Ốc Củng, tức là Thạch Củng Ốc, cũng là ngài nhắc nhở người tu để cho mấy vị nghe nè có thêm những cái gọi là tư lương nhắc nhở mình trên con đường tiến tu. Tức là cái bài Kiết Chế Tiểu Tham của thiền sư Thạch Củng Ốc. Đây là đọc cái bài dịch tức là môn phong Phật tổ sắp rơi mất, nói đến khiến người lòng dạ nát, giữ gìn toàn ở cháu con ta, ngờ đâu con cháu thành tệ trước. Tức là ngài nói là môn phong của Phật tổ đó nó sắp rơi, sắp mất rồi, ngài than nói đến đó, khiến cho lòng người giống như là nát dạ. Tức là mỗi khi mà nghĩ đến môn phong Phật tổ đó thì thấy nghĩa là cõi lòng nó buồn, rất buồn. Tại sao? Vì giữ gìn á, cái môn phong đó là toàn ở nơi con, nơi cháu mà ta, tức là ở nơi chúng ta đó, thấy không? Là những người mà để mà giữ gìn cái môn phong Phật tổ cho nó không rơi mất đó, mà bây giờ ngờ đâu con cháu là thành tệ trước. Tức là mình là cái người xuất gia tu hành, tức là người để mà giữ gìn cái môn phong Phật tổ, không? Để mà rồi hướng dẫn cho mọi người, ví dụ người cư sĩ, người Phật tử mà học theo mình, cho nên mình là cái người chính này nè, mà bây giờ mình lại thành tệ trước nữa, thì ai còn giữ đây? Cho nên là ngài thấy ngài than thở, lăng xăng Nam Bắc cứ chạy rong, mê mất chánh nhân lo việc tạp, mặt mài gió bụi phủ lấp đầy, nghiệp thức mênh mang không gốc tựa. Tức là cứ lo lăng xăng Nam Bắc chạy rong, lo chạy Nam chạy Bắc, chạy lung tung bên ngoài, mê mất cái chánh nhân của mình mà lo những cái việc tạp nhạp. Tức là chạy lăng xăng bên ngoài, lo việc này việc có đi, lo việc thế gian, buôn bán rồi đó, cho nên những việc tạp nhạp. Còn cái chánh nhân của mình là tu hành giải thoát lại bỏ quên đó. Cho nên là mặt mày đó bị gió bụi phủ lấp đầy, mặt mày gió bụi phủ lấp đầy, còn cái nghiệp thức mênh mang thì không gốc tựa. Cứ chạy lăng xăng theo đời hoài rồi cái thì cứ bị gió bụi đời nó phủ lấp cho nên là cái nghiệp thức mênh mang đó nó nghĩa là che hết, không có cái chỗ sống, không có chỗ nương hết, tức là sống trong cái gọi là cái mê mờ. Dẫu cho dừng ở tại tăng đường, đợi đến bản vang về chỗ nghỉ, liêu phòng tụ nhóm luận thị phi, bắt chân bồ đoàn liền ngủ gục. Tức là cho được dừng ở nơi tăng đường. Chữ tăng đường ở đây á là theo cái ngày xưa đó, không phải tăng đường đây là chỗ mình gọi là ngủ nghỉ, thấy không? Mà tăng đường đây cũng là thiền đường á, cho nên ở đó là chỗ, đó là chỗ mà giờ đó tôi ngồi thiền công phu đó, chứ không phải là tăng đường là chỗ mà nằm ngủ. Cho nên là cho dừng ở nơi tăng đường đó là ở nơi chỗ để mình công phu tu hành đó, nhưng mà vào đó không chịu công phu, chỉ lo đợi đến bản vang để mà về chỗ nghỉ. Tức là vào đó cũng như mình bây giờ vào trong thiền đường là để tu hành, nhưng mà vào đó rồi thì lại cứ trông chờ cho cái đánh kiển xả thiền để mà về ngủ, về nghỉ đó. Chứ còn lý đáng á là mỗi khi mà nghe cái tiếng đánh bản mà xả thiền đó là mình tiếc, sao mà sớm vậy, đáng lẽ phải đánh trễ để cho mình còn thời giờ mình công phu thêm nữa, đó mới thật sự là người có cái đạo tâm. Còn bây giờ là trông cho đánh sớm để mà về sớm nghỉ, thì vậy là còn cái đạo tâm ở chỗ nào? Cho nên ngày đây là ngày than nhắc nhở, mà đó nhắc nhở chúng cái tâm lý của đa số người mình bây giờ. Về liêu về phòng sao? Liêu phòng tụ nhóm luận thị phi, tức là về liêu về phòng đó, giờ nhóm 3, nhóm 7 lại bàn tán chuyện phải chuyện quấy lăng xăng tạp tâm. Tức là ở trong cái liêu phòng đó thì về đó cái nhóm 3, nhóm 7 việc bàn chuyện thị phi, chuyện là phải quấy lăng xăng đó, loạn tâm thôi. Nhưng mà còn bắt chân bồ đoàn thì ngủ gục đó. Lên bồ đoàn thì cứ gục lên gục xuống, về phòng thì nhóm tụ bàn nói chuyện đâu đâu à, thì vậy làm sao mà giữ được cái môn phong Phật tổ. Mây si đen nghịch trời tánh mờ, đá lửa nung nhau tâm sôi sục, tạm thời yên lặng trễ khinh an, cứ thế mờ mờ rơi vô ký à, tức là như vậy là bị cái mây si mê đó à, nó đen nghịch làm cho mờ đi cái trời tánh của mình. Trời tánh tức là cái tánh thiên chân của mình đó, cái tánh nghĩa là sẵn có chân thật của mình, tức là bị cái mây si mê đó nó đen nghịch, nó che mờ hết cả cái coi như là bầu trời tánh của mình. Rồi còn đá lửa thì nung nhau tâm nó sôi sục, là tức là nó cứ làm cho tâm mình cứ nóng lên, nóng lên hoài à, không có yên được à, tức là tâm động mãi à. Khi mà tạm thời yên lặng á, thì là trễ khinh an à, tức là nó không loạn á, không à, thì nó lại hôn trầm không à, cho nên hãy nó động á, thì nó loạn, còn nó không động rồi thì nó yên yên á, thì nó lại chạy vào cái khinh an, rồi cứ thế mờ mờ rơi vô ký à, đã rơi vào chỗ mờ mờ không có sáng suốt đó. Thanh quy bất trượng chẳng chịu hành, sách kinh ngoại đạo xuyên giảng giả nghĩa, nhân quả rõ ràng cứ thảnh thơi, tội phước rành rành đều chẳng sợ. Đây thì ngài mới nói thanh quy bất trượng đó, không chịu thực hành, tức là cái đây thanh quy bất trượng là cái chỗ mà thiền môn quy củ của mình để mình sống không, mà không chịu thực hành. Còn kinh sách ngoại đạo á thì lại sốt sắng không, sốt sắng giảng nghĩa à, đọc à, coi như nghiên cứu rồi nói chuyện à, à, không, tức là lo nghĩa là à, học theo rồi giảng theo những cái kinh sách đồ của ngoại đạo á không, thì lại sốt sắng. Còn cái chỗ mà coi như bổn phận sống của mình đó thì lại bỏ qua, đó là xem thường nhân quả. Cho nên nhân quả rõ ràng mà là cứ thảnh thơi xem thường à, tội phước rành rành đó mà không biết sợ không, tới khi nó tới rồi đó thì lại than thở à, hoặc đổi một giường một gian phòng, buông lung điều ở thân khẩu ý à, ngói trên đầu gạch dưới chân, áo trên thân vị trong miệng, mỗi mỗi thải điều đã có ra, nơi nhà đàn việc tính tâm thí, chưa thành đạo nghiệp thế nào tiêu, tự xét mấy ai biết hổ thẹn. Đó. Tức là hoặc đổi một giường một gian phòng à, tức là sao, tức là đây á là nói rằng à, đúng ra thì à, trong mỗi vị à, trong liêu à, trong phòng à, thì là có cái đơn là coi như đó là một cái sự nghiệp của mình đó, nhưng bây giờ được thí dụ như là các vị mà có trách nhiệm rồi đó thì được là cho ở gian phòng riêng à, cho nên đổi một cái giường thành một gian phòng rộng rồi à, để trong đó buông lung thân khẩu ý à, tức là ở một mình phòng rồi thì mặc tình buông lung à, hoặc ăn tự do, ngủ tự do đó, muốn ngủ à, khi muốn ăn tức là đem đồ ăn gì phòng ăn đó, ăn tự do, hãy buồn ra lấy ăn, phải không, tức là buông lung thân khẩu ý à, thì như vậy là mất hết cái giá trị. Chứ đúng ra thì mình cái người tu là ở giường đó là quá nhiều rồi, tức một giường tức một đơn đó là quá nhiều rồi à, bây giờ ngày xưa thì Phật dạy là có khi thì mình là ở gốc cây không, nơi Gò Mã thì mỗi khi tới đó là trải cái tòa cụ và cái ngọa cụ đó thì ngồi hoặc nằm đó thôi không? Còn bây giờ là một đơn là quá nhiều, bây giờ ở được một phòng nữa thì coi như là đó là quá đầy đủ rồi đó, mà có khi không biết đủ mà còn đòi thêm nữa, rồi khi ở trong đó thành ra buông lung, đó là sống nó quá dư rồi. Cho nên mình mà không biết dư nó còn đòi hỏi nữa, nó thì càng đi xa nữa.